Xin kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Hôm nay là Chủ nhật đầu năm mới năm 2019. Là nói trước tiên của tôi như trong giờ thông báo là kính chúc toàn thể quý bà anh chị em một năm mới tràn đầy ơn phước của Chúa. Thưa quý bà anh chị em, gặp nhau trong những ngày đầu năm, ai nấy cũng đều chúc cho nhau một chữ quan trọng là chữ phước, mong cho chính mình được phước, gia đình mình được phước và mọi người đều được phước. Và chữ phước là chữ rất quan trọng, cho nên năm mới thì ai cũng đi tìm phước cả. Nhưng ai là người được phước, thưa quý bà anh chị em, đây là một vấn đề mấu chốt mà chúng ta cần học trong đầu năm mới 2019 này. Thưa quý bà anh chị em, nếu quý bà anh chị em lướt qua những phong tục của những người ở trong Âu Châu này thì chúng ta thấy họ đi tìm phước một cách lạ lùng lắm, mà không biết được phước hay không, và tôi nghĩ rằng chắc không được phước gì. Như người Pháp của chúng ta có phong tục gì quý bà anh chị em, là đúng giờ giao thừa đi đâu hoặc là đang lái xe thì thường họ ngừng xe lại, xuống xe, gặp nhau ôm hôn rồi chúc phước cho nhau, phải không? Nhưng mà có một điều mà tôi đọc về lịch sử của người Pháp tìm phước thì tôi lắc đầu, tôi không đồng ý. Đó là họ quan niệm rằng phải uống cho hết những rượu cũ còn lại để năm mới thì không xui xẻo. Và nếu trong năm mới mà rượu cũ vẫn còn thì không có phước gì cả. Vì vậy họ uống từ khi giao thừa cho đến ngày mùng 3 tháng Giêng, cứ uống lu bù cho hết rượu. Phước đâu không thấy, nhưng mà sai xưa nói những điều không tốt mà đi đứng cũng không bình thường, lái xe cũng không được, không thấy phước gì, phải không thưa quý bà anh chị em? Còn người Anh thì sao? Người Anh tìm phước thì cũng lạ lắm thưa quý bà anh chị em. Họ giống như người Việt Nam. Trước khi Tết đến, ngày giao thừa đầu năm tới, họ đi tìm một người thanh niên nào cao lớn, đẹp trai, phải đẹp trai lắm. Thì họ giao cho người đó phải có ba điều đi đến nhà của họ. Thứ nhất là phải có mang thêm một cục than lửa. Thứ hai là phải có một ổ bánh mì. Và thứ ba là một chai rượu. Đúng giờ giao thừa, chàng thanh niên đó bước vào nhà, đi thẳng vào lò sưởi, bỏ cục than vào trong lò sưởi, đem bánh mì để trên bàn và lấy chai rượu đổ lên đầu chủ nhà. Và họ nói như vậy thì cả năm được may mắn, được phước và gia đình sẽ yêu thương đầm ấm. Đó là tục lệ của người Anh. Nhưng mà người Đức thì sao? Quý bạn xem họ tìm phước như thế nào? Như thường lệ thì đúng giờ giao thừa thì họ ôm nhau hôn. Rồi trước 15 phút giao thừa, mọi thành viên ở trong gia đình đều ngồi trên ghế tất cả. Giao thừa đồng hồ vừa gõ thì họ lấy những vật dụng mà trước mắt họ quăng lại phía sau. Hàm ý nói rằng sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Năm mới không có gì, không còn dùng những sự cũ như thế nữa. Và như vậy họ nói rằng sẽ hạnh phúc. Còn người Ý, thưa quý bạn xem, người Ý thì trong ngày giao thừa họ quăng những đồ cũ ra bên ngoài, đồ hư, đồ cũ như là bàn ghế hay gì đó quăng ra ngoài cả. Và họ nghĩ rằng như vậy thì những sự cũ không còn nữa, mọi sự mới sẽ tới cho họ. Người Tô Kích Lan thì đặc biệt là trước giờ giao thừa, họ đem để trước cửa nhà của mình những đồng bạc bằng vàng. Và đặc biệt là không ai được lấy, ngay cả người ăn mày cũng không được lấy nữa. Phong tục của họ như vậy đó. Cho nên đúng giờ giao thừa họ mở cửa ra, thì họ thấy có đồng tiền vàng thì họ nghĩ rằng năm đó thì sẽ thịnh vượng, tiền bạc vô như nước và vàng bạc giàu có. Người tiệp khách, quý bạn xem biết phong tục của họ như thế nào không? Họ cử trong ngày giao thừa trong đêm đó thì không được ăn thịt chim với thịt thỏ, vì họ quan niệm rằng chim sẽ đem phước mình bay đi mất, và con thỏ thì nó chạy lũi nhanh lắm, không ai theo kịp, mà như là phước bị ra khỏi nhà. Người áo thì họ cử ăn tôm với ăn cua, vì nghĩ rằng ăn những con đó thì xui xẻo sẽ đeo theo mình mãi, họ không ăn. Rồi người Tây Ban Nha, quý bạn anh chị em nghe nhiều nước ở Âu Châu này thấy lạ lắm, người Tây Ban Nha thì đúng giờ giao thừa, mỗi người ở trong gia đình thì mỗi người phải chụp lấy một chùm nho ăn 12 cái, tức là tượng trưng cho 12 tháng. Và ăn hết như vậy thì họ rằng xong năm mới sẽ mọi sự như ý. Còn người Hy Lạp thì đúng giờ giao thừa, bà mẹ trong gia đình lấy một trái gọi là trái granate, tức là trái gì? Trái lựu, ra ngoài bức tường nhà, chọi mạnh vào đó để cho trái lựu tan nát ra. Và họ nghĩ như vậy thì sẽ may mắn và hạnh phúc. Còn người Đan Mạch, người Đan Mạch thì lạ lắm. Trước giao thừa thì họ đem bỏ những cái đồ bể đồ gì đó ra ngoài cửa hết, không có để trong nhà. Và khi giao thừa đến thì họ đem những cái đồ cũ mà còn nguyên vẹn đó, thì họ đi đến nhà người hàng xóm và đập bể trước cửa họ như vậy. Và họ nghĩ rằng như vậy có phước, và hơn nữa thì sẽ có bạn bè nhiều hơn. Người Việt Nam mình mà làm như vậy thì chắc là không có phước gì cả, mà bị chúng chửi nữa phải không, thưa quý bạn chứ? Người Đan Mạch có quan điểm như vậy. Còn người Hung Gia Lợi thì nghĩ rằng ngày Tết họ cần phải ăn một thức canh, mà canh đó gọi là canh cá chép. Nghĩa làm sao? Họ quan niệm rằng ăn cá chép, canh cá chép đó thì suốt năm sẽ trơn tru hết, nuốt rất dễ, trơn tru tức là có phước. Còn người Bảo Gia Lợi, tức là người Bulgari, thì họ nghĩ rằng trong năm mới thì họ cần làm cái gì? Họ làm một cái bánh, rồi để trong cái bánh là một đồng tiền, rồi giờ giao thừa thì cắt bánh ăn. Và trong gia đình ai mà ăn trúng cái đồng tiền đó thì có phước lắm. Thành ra họ quan niệm như vậy. Nhưng những cái phong tục đi tìm phước như tôi đã nói cho quý bạn xem, như vậy có phước thật không? Và dĩ nhiên chúng ta sẽ nói rằng chưa chắc, không có gì đâu, có khi còn làm tai họa nữa, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng ở trong Kinh Thánh, khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở trong Thi Thiên 84 câu 4-12, khúc Kinh Thánh đó dạy chúng ta biết cách nào để được phước. Trong năm mới này chúng ta phải biết cách nào để được phước. Nếu quý bạn cho em đọc khúc Kinh Thánh này mà chúng ta để ý, thì có 3 lần khúc Kinh Thánh này nói phước cho người nào, phước cho người nào, phước cho người nào, rồi sau đó thì có mấy chữ khác. Như ở trong Thi Thiên 84 câu 4 thì trước tiên khúc Kinh Thánh này cho chúng ta biết là người nào được phước. Câu 4 chép rằng phước cho người nào ở trong nhà Chúa. Rõ ràng không? Kinh Thánh nói rằng người được phước là người ở trong nhà Chúa. Nhà Chúa là nhà nào, ở đâu? Quý bạn cho em biết không? Có lẽ quý bạn cho em một số người nói chắc là ở trên thiên đàng, hay là ở trong nước của Chúa. Nhưng thưa quý bạn cho em, ở trong Cô-rinh-tô, ở Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 14-15, Phao-lô cho chúng ta biết nhà Chúa là ở đâu. Quý bạn biết ở đâu không? Câu đó chép rằng ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ này phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời. Nhà Chúa đó. Rồi ông cắt nghĩa, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật. Như vậy nhà Đức Chúa Trời mà Phao-lô nói đây là gì? Hội thánh của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng những người ở trong nhà của Chúa, ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì là có phước lắm, thưa quý ông bà, anh chị em. Vì sao có phước? Vì sao trong nhà của Đức Chúa Trời có phước? Vì ở trong nhà Đức Chúa Trời, ở trong hội thánh Đức Chúa Trời là những người đã ăn năn tội mình, tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Người đó được cứu rồi, và khi qua đời sẽ được ở nước trời vĩnh viễn, đời đời, rồi trong hiện tại được làm con cái Đức Chúa Trời. Nhưng ở trong Thi Thiên 84 này, tác giả Thi Thiên là con cháu của Cô-rê đã nói rằng phước cho người nào ở trong nhà Chúa. Được phước gì? Họ sẽ ngợi khen Chúa không hết ngớt. Người ở trong nhà Chúa được phước là gì? Vui vẻ, hạnh phúc, ca hát mãi. Người được phước mà người ta có thể thấy được là khi thấy người đó cuộc đời vui vẻ và ca hát mãi mãi, phải không thưa quý bạn chứ? Có ai thấy người được phước mà cứ gầm mặt xuống rồi phàn nàn trách móc người này người khác rồi thấy buồn thảm, không có vui vẻ gì cả? Người đó được phước không? Không. Lời của Chúa nói rằng phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Ai được phước của Chúa thì bày tỏ ra bằng cách ngợi khen Chúa. Trong cuộc đời của chúng ta là con của Chúa mà muốn biết mình có phước hay không thì thấy người đó có vui vẻ ca ngợi Chúa hay không, thấy không thưa quý ông bà anh chị em? Còn những người cứ gầm gầm đi trách móc người khác, giận hờn người này, bây giờ giận người này, mai giận người khác, người đó có phước không? Không có phước, bởi vì người có phước là ở trong nhà của Chúa mà vui vẻ ca hát. Rồi Thi Thiên 84 câu 8 câu 9 nói gì nữa? Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét đoái đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Người được phước là người ở trong nhà Chúa. Ở trong nhà Chúa thì được gì thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe cầu nguyện của chúng ta, Ngài đoái đến lời cầu nguyện chúng ta, Ngài xem xét lời cầu nguyện của chúng ta mà ban phước cho. Người ở trong hội thánh của Chúa được cái phước đó thưa quý ông bà anh chị em. Người đời ở ngoài thì không tìm được cái phước này. Chúng ta là người ở trong hội thánh của Chúa, Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng kêu xin của chúng ta mà Ngài đáp lời, Ngài xem xét và Ngài giải cứu chúng ta trong mọi sự. Vì vậy, con cháu của Cô-rê, chúng ta biết con cháu của Cô-rê là Cô-rê đã đem dân sự của Chúa ra khỏi nhà của Chúa. Ông đã bị gánh quả. Và con cái của Cô-rê thì nghĩ biết rằng người ở ngoài nhà Chúa thì không bao giờ hưởng được phước của Chúa đâu. Cho nên họ nhất quyết rằng bây giờ họ ở trong nhà của Chúa. Và họ nói gì? Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ nhà cửa nhà của Đức Chúa Trời hơn là ở trong trại kẻ giữ. Họ nghĩ rằng phước thì ở trong nhà của Chúa mà thôi, cho nên nói thà là tôi ở trong hành lang của Chúa một ngày thôi thì nó phước hạnh còn hơn là một ngàn ngày ở những nơi khác. Rồi họ hứa nguyện với Chúa rằng bây giờ con thà làm kẻ giữ nhà của Đức Chúa Trời, giữ cửa nhà Đức Chúa Trời còn hơn ở trong trại kẻ giữ mà có nhiều của cướp. Ở trong nhà Đức Chúa Trời phước hạnh lắm thưa quý ông bà anh chị em. Thật ra chúng ta phải quan niệm muốn được phước trong đời sống của mình thì phải quyết tâm ở trong nhà Chúa, ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Ra khỏi nhà Đức Chúa Trời, ra khỏi hội thánh Đức Chúa Trời thì chưa biết đời sống mình đi đâu. Và nếu quý ông bà anh chị em nhìn những người ra khỏi nhà Đức Chúa Trời, hội thánh Đức Chúa Trời, chúng ta thấy họ như thế nào. Họ lầm lạc trong tối tăm bóng tối, họ làm đủ thứ mọi sự của đời này, họ đi xa cách nhà Chúa, họ mất phước. Cho nên chúng ta là con cái của Chúa, muốn được phước thì phải nhất quyết ở trong nhà của Đức Chúa Trời, hộ thánh của Ngài. Thà là một ngày ở trong hộ thánh của Chúa còn hơn 1000 ngày ở nơi khác, thưa quý ông bà anh chị. Thà là mình giữ cửa nhà của Đức Chúa Trời còn hơn là mình ở bất cứ nơi giàu sang nào, thưa quý ông bà anh chị. Chỉ có nhà Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời hiện diện nơi đó, chúng ta mới nhận được phước mà thôi. Vì vậy hãy ở trong nhà của Chúa năm này và hứa với Chúa rằng con nhất quyết ở trong nhà Đức Chúa Trời, làm người giữ cửa nhà Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta sẽ nhận phước nơi Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Ước mong rằng năm mới 2019 này, hễ thảy chúng ta sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con sẽ trung tín với Ngài, con sẽ không đi đâu khỏi nhà Chúa, con nhất quyết ở trong nhà của Chúa. Và chắc chắn nếu quý ông bà anh chị em hứa nguyện với Chúa như vậy và quyết tâm như vậy, Đức Chúa Trời sẽ đổ phước cho chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Thi Thiên 84 câu 4-12 mà chúng ta vừa đọc: chẳng những người được phước là người ở trong nhà của Đức Chúa Trời, nhưng mà con cháu của Cô-rê còn nói gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Thi Thiên 84 câu 5: phước cho người nào được sức lực trong Chúa. Phước cho người nào được sức lực ở trong Chúa. Rất là đơn giản, nghĩa là chúng ta được mạnh khỏe, có sức lực trong Chúa ban cho thì chúng ta là người được phước. Người nào mà có sức lực của Chúa ban cho thì người đó được phước, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Mỗi lần Tết đến, người Việt Nam chúng ta gặp nhau chúc cho phước lộc thọ, rồi ngũ phước lâm môn, tức là cho đó là có sức khỏe, có bình an, vân vân, đủ thứ hết, thưa quý bà anh chị em. Khang trang tức là có sức khỏe từ nơi một đấng nào đó ban cho mình. Họ quan niệm có sức khỏe là phước. Nếu trong năm mới này mà người nào cứ đau ốm rề rề thì có phước không? Người ta nghĩ rằng như vậy không có phước. Nhưng mà nếu người nào mà năm mới này Chúa ban cho sức lực, mạnh khỏe thì người đó ồ sung sướng quá vì Chúa ban phước cho. Thi Thiên 84 câu 5 thì nói như thế này: phước cho người nào có sức lực của Chúa đó thì luôn hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm cho trũng ấy trở nên nơi có mạch. Tức là người mà có sức lực của Chúa làm sao có, thưa quý bạn chị em? Người đó phải luôn luôn hướng về Si-ôn, người Do Thái. Nhưng mà chúng ta hướng về Si-ôn là nơi có Chúa hiện diện, có nghĩa là hướng về Chúa. Khi chúng ta hướng về Chúa, trông cậy nơi Chúa, mong ước Chúa, thì cái gì xảy ra? Chúa ban cho sức lực cho chúng ta. Và năm mới này mà chúng ta được sức mới từ nơi Chúa, dầu trong thân thể này có đau yếu đi nữa mà có sức mới từ nơi Chúa thì chúng ta có phước hạnh vô cùng. Người ta quan niệm không có bệnh là phước, nhưng mà chúng ta có bệnh mà có sức Chúa ban cho thì có phước hơn. Ông Phaolô đã cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh, nhưng mà Chúa nói rằng: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, sức mạnh của ta sẽ ở trong sự yếu đuối của ngươi. Có sức mạnh dầu đau yếu, có sức từ nơi Chúa, có phước vô cùng. Ở trong Ê-sai đoạn 40 câu 29 đến câu 31 chép như thế này: Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Thật là phước, phải không thưa quý ông bà chứ? Người mà có sức của Chúa thì không có mòn mỏi, dầu đau ốm bệnh hoạn cũng có sức mạnh của Chúa ban cho để đứng lên thờ phượng Ngài, đi hầu việc Ngài. Ông Phaolô dầu bị bệnh mà cầu nguyện Chúa không cất, Chúa ban sức mới mà ông cứ hầu việc Chúa cho đến cuối cùng, và nó nói rằng: ta đã đánh trận tốt lành, đã giữ được đức tin. Có sức của Chúa vượt qua những đau ốm bệnh hoạn, đó là có sức lực từ đại Chúa. Mà Thi Thiên 84 này là phước cho người nào có sức lực của Chúa. Là như thế, thưa quý ông bà, anh chị em. Rồi Thi Thiên 84 câu 7 nói gì nữa? Đây là một câu quan trọng, thưa quý ông bà, anh chị em. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt của Chúa Trời tại Si-ôn. Người có sức lực của Chúa, các cánh bay cao như chân, đi mà không mệt nhọc, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Nhưng mà có đặc biệt là họ đi tới sức lực càng càng thêm. Lạ lắm thưa quý ông bà chị em, đây là cái sức của Chúa ban cho. Khi chúng ta bệnh hoạn, chúng ta nghĩ rằng mình ở nhà mình dưỡng sức sẽ có sức mạnh hơn. Nhưng mà người có sức lực của Chúa thì khác. Hoàn cảnh nào cũng vậy, họ cứ đi tới thì sức Chúa ban cho. Sức của Chúa càng càng hơn trong đời sống của họ. Và đây là một điểm mà phân cách với một người có sức lực của Chúa hay là người nào không. Người có sức lực của Chúa thì đi tới thì sức càng thêm, và họ cứ đi mãi, họ không ngừng. Nhưng mà người không có sức lực của Chúa thì họ dừng lại, đau yếu thì nằm nhà, không ước ao gì khác nữa ngoài ra dưỡng bệnh. Sức càng càng yếu, thưa quý bạn chứ. Nhưng người nào có sức lực của Chúa phước lắm, đi tới thì sức càng thêm, không có bớt. Sức lực càng thêm, giàu trong lúc thanh xuân cũng vậy, hay là lúc tráng niên cũng vậy, hay là lúc già cả cũng vậy. Người có sức lực của Chúa thì mạnh mẽ và đi tới luôn. Sức càng càng thêm, họ ra mắt Chúa tại Si-ôn. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Kinh Thánh có một bài thánh ca trong Phong Ân Thiên Ân, phải không? Ở bài thánh ca: dầu chạy mấy, sức vẫn dẻo dai, bước đi không có mệt. Tức là người có sức lực của Chúa thì dầu chạy mấy, dầu phục vụ Chúa cách mấy thì sức vẫn dẻo dai. Phước không? Ai cũng mong ước mình có sức lực, sức mới, phải không? Năm mới có sức mới. Và đó là một nguồn phước vô cùng Chúa ban cho chúng ta. Người nào mà được sức từ nơi Chúa ban cho, đó là người được phước, thưa quý bạn chứ. Vì vậy chúng ta luôn luôn xin Chúa cho con có sức mới, có sức mạnh. Để làm gì? Để chúng ta mỗi ngày hướng về Chúa, như dân Do Thái hướng về Si-ôn, là nơi có sự hiện diện của Chúa, thưa quý bạn chứ. Và điều thứ ba, phước hạnh thứ ba ở trong Thi Thiên 84 này, chúng ta thấy ở trong câu nào, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong câu nào? Ở câu thứ 12: phước cho người nào nhờ cậy Chúa hay là nhờ cậy Ngài. Nhờ cậy Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là tin cậy Chúa. Là gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Là chúng ta nương vào nơi Chúa mà cứ đặt mọi đời sống chúng ta, cuộc đời của chúng ta trong tay Ngài để Chúa sử dụng. Hứa nguyện với Chúa sẽ làm theo ý Chúa và không bao giờ rời bỏ Chúa. Người nhờ cậy Chúa là người giao thác cả cuộc đời mình ở trong tay Chúa để Ngài sử dụng và Ngài dẫn dắt. Nhờ cậy Chúa là như vậy, chứ không phải là chúng ta đến nhờ cậy Chúa: Chúa ơi cho con tiền, Chúa ơi cho con giàu có. Chúng ta nhờ cậy, đó là những cái việc tầm thường ở bên ngoài. Nhờ cậy Chúa là chúng ta giao thác để Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý muốn của Ngài, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà nhờ cậy Chúa thì được phước gì? Phước cho người nhờ cậy Ngài. Nhờ cậy Ngài có được phước gì, thưa quý ông bà anh chị em? Nếu quý ông bà anh chị em đọc ở trong Thi Thiên 84 câu 11 trở đi thì chúng ta thấy có phước nhiều lắm. Câu đó nói gì? Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Đức Chúa Trời là mặt trời. Người nhờ cậy Chúa thì có mặt trời công bình chiếu sáng, như ở trong Ma-la-chi chúng ta nghe mặt trời của Đức Chúa Trời chói sáng. Người nhờ cậy Chúa thì có ánh sáng của Chúa soi dẫn người đó trong cuộc đời, phước hạnh lắm. Rồi gì nữa? Còn ở đây đề cập tới cái khiên. Cái khiên là gì? Tức là một loại che chắn ở trước ngực của chúng ta để quân thù của bắn tên đạn thì bị dội ra, chúng ta được bình yên. Đức Chúa Trời sẽ che chở chúng ta khi chúng ta nhờ cậy Ngài. Người nhờ cậy Ngài thì Đức Chúa Trời che chở, gìn giữ, phủ bao chúng ta trong bàn tay vĩnh hằng của Ngài. Rồi gì nữa? Thưa quý ông bà, xem cái câu đó còn nói gì nữa. Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển. Ân điển là gì? Tức là sự ban cho chúng ta vô điều kiện. Chúng ta chưa kêu cầu, chúng ta chưa mong ước thì Đức Chúa Trời ban cho. Dầu chúng ta không xứng đáng để nhận được những cái điều mà Đức Chúa Trời ban cho, nhưng mà Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta là những người nhờ cậy Ngài. Khi chúng ta nhờ cậy Chúa thì Chúa ban ân điển cho chúng ta cách dư dật, ân càng thêm ân, như trong Kinh Thánh đã nói. Rồi vì nữa, thưa quý bạn cho em, ở đây nói là vinh hiển. Ngài sẽ, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Chúa sẽ làm vinh hiển chúng ta. Mặt trời công bình của Chúa chói rạng chúng ta, và ân sủng của Ngài phủ bao chúng ta, và sự vinh hiển của Ngài chói lòa chúng ta và làm cho những người khác nhìn thấy chúng ta một cuộc đời thật là biến đổi phước hạnh, một người thánh khiết vô song. Thưa quý ông bà anh chị em, rồi gì nữa? Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong câu đó còn nói nữa, Ngài hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy Ngài. Rồi nói gì nữa? Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho người ăn ở ngay thẳng. Chúa không từ chối điều tốt lành nào cho những người nhờ cậy Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta mong ước được điều này điều khác, nhưng mà Đức Chúa Trời hứa rằng nếu tôi và quý ông bà anh chị em nhờ cậy Ngài, Chúa sẽ đổ phước cho chúng ta như tôi đã nói, nhưng mà mọi điều tốt lành Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta nữa. Ồ, đây là những nguồn phước vô cùng khi chúng ta học Thi Thiên này, phải không thưa quý bà anh chị em? Vì vậy, chúng ta xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em năm mới này nhất quyết giữ vững đức tin mình, cứ ở trong nhà Chúa và có thử thách khó khăn nào, cứ ở trong nhà Chúa, ở trong hậu thánh của Ngài. Đừng ai rời khỏi, vì Chúa hứa ban phước cho những người nào ở trong nhà Ngài. Rồi xin Chúa cho chúng ta có sức lực trong Chúa. Chúa sẽ ban sức lực cho chúng ta khi chúng ta kính mến Ngài. Chúa sẽ đổ sức lực đó cho chúng ta có sức mới đi tới, càng thêm sức, không bao giờ khô cạn. Đó là một điều mà chúng ta thấy chỉ có những người kính sợ Chúa mới thấy điều đó. Rồi xin Chúa cho chúng ta nhờ cậy Chúa, để Chúa ban phước cho gìn giữ chúng ta, chiếu sáng chúng ta, ban vinh hiển cho chúng ta, ân điển cho chúng ta, và những điều nào tốt lành nhất Chúa cũng sẽ đổ cho chúng ta. Phước lấp thưa quý ông bà anh chị em. Người ở trong Chúa vui thỏa luôn luôn. Người trong Chúa biết rằng Chúa luôn luôn ban phước cho mình. Người nào ở trong nhà Chúa, người nào được sức lực của Chúa, người nào sẽ nhờ cậy Chúa, Chúa đổ phước dư dật. Thưa quý ông bà anh chị em, cho nên trong năm mới này, xin Chúa cho chúng ta hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của chúng ta. Phàm bất cứ việc gì ở trong đời sống chúng ta khá nhận biết Chúa, và lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ chỉ dẫn chúng ta các nẻo của Ngài cho chúng ta. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em năm mới này phải nói với Chúa, hứa với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa cho con đứng vững trong nhà của Ngài. Xin Chúa đổ tràn sức mới cho con, sức lực của Ngài cho con, và xin Chúa cho con nhờ cậy Ngài luôn luôn. Và nếu quý ông bà anh chị em hứa nguyện với Chúa và làm như vậy, Đức Chúa Trời sẽ đổ tràn phước hạnh cho chúng ta. Mong ước rằng năm nay chúng ta sẽ là những người được phước ở trong Chúa theo lời của Ngài hôm nay. Chúa ở cùng chúng ta. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.